18i.net giới thiệu câu chuyện Cô giáo dâm đãng. Bạn đang đọc phần 14 của truyện Sex Mẹ con cô giáo Thúy. Sáng hôm sau tụi tôi có buổi học thêm ở nhà cô Thúy để ôn đội tuyển. Tôi với thằng Ngọc đến thôi, còn mấy đứa kia thì bị loại hết. Thằng Ngọc đến đón tôi rồi hai đứa đạp xe đến nhà bà Thúy. Thằng Ngọc vừa đạp xe vừa nói: "Hôm nay anh em mình tính ăn luôn bà ấy được không nhỉ? Mày cứ nghĩ dễ như lấy đồ trong túi ấy nhỉ? Thì bà ấy gạ đến rồi thì chắc được gạ đến học, chứ có phải gạ đến địch nhau với bà ấy đâu. Nhưng cái bà này thèm cặc mãn tính kiểu gì mà chẳng xúc được. Mày cứ yên tâm đi, hôm nay để tao ô mày máu nhỉ?" "Chuyện máu chứ, nhìn bà ấy còn đầm hơn em Thanh. Tao là tao kết nhất quả mông. Doggy thì sướng đừng hỏi luôn. Ở tao cũng thích nhưng mà không biết có được không. Bảo để tao tính mà." Thằng Ngọc nói chuyện với tôi một chút rồi cả hai đứa đến nhà cô. Cô Thúy ra mở chủng cho chúng tôi dắt xe đạp vào sân. Thằng Ngọc dắt xe vào bên trong rồi hỏi luôn: "Chị Thanh hôm nay không có ở nhà hả cô?" "À, chị ấy đi học thêm rồi, muốn gặp chị ấy à?" "Không, cháu hỏi thế thôi." "Ô, hôm nay lại xưng là cháu chứ không em à?" "Thôi, ở nhà thế này không phải ở trường nên cô cháu cũng được, không phải em cô nữa cô nhỉ?" "Ừ, thế cũng được, thôi hai đứa vào nhà đi." Tôi với thằng Ngọc đi vào trong phòng khách, căn phòng mà bốn đứa đã đè Thanh ra mà địch liên hồi hôm trước. Hai đứa vào trước ngồi xuống ghế để cô Thúy vào sau. Hôm nay hai đứa tôi đều thấy cô Thúy không thèm mặc đồ lót luôn, hai cái núm vú lộ lộ trong lớp áo mỏng. Cô Thúy không mặc đồ lót thì hai đứa mới thấy cái vú của cô to thế nào, nó ngồn ngộ lên trông đã lắm. Ngồi xuống bàn, cô Thúy nói: "Đợi chút nhé, cô làm cho hai đứa mỗi đứa một cái để rồi. Để cô lên lấy xuống rồi bấm giờ làm thử rồi cô chữa cho." "Vâng, cô lên lấy để đi." Cô Thúy bước lên cầu thang thì tôi với thằng Ngọc lại được chiêm ngưỡng hai cái bờ mông căng mọng lần nữa. Không nhìn thấy cái quần lót hiện lên, thằng Ngọc quay sang bảo: "Này mày có thấy bà ấy mặc quần lót không nhỉ?" "Tao không thấy, chắc là có thôi. Trên không mặc nhưng dưới chắc chắn là phải mặc chứ, có khi là quần lọt khe cũng nên." "Ờ, nhưng tao nghĩ không mặc đâu." Tôi cười hi hi nói: "Thôi cứ lột ra là biết." Hai thằng hì hử ngồi hóng, cô Thúy cầm để xuống, chưa đầy 5 phút thì cô Thúy đã xuống. Từng bước nhẹ nhàng trên bậc cầu thang nhưng cũng đủ làm cho hai cái bầu vú nảy tưng tưng theo từng bước xuống đến cái bàn nơi mà hai đứa tôi ngồi thì cô Thúy nói: "Này để đây, hai đứa làm cho cô xem nào." "Vâng, để hai đứa cháu làm." Cầm lấy để rồi tôi với thằng Ngọc bắt đầu làm. Nói chung để cũng có câu khó câu dễ nhưng không đến nỗi không làm được. Bấm giờ đến 2 tiếng thì hai đứa cũng làm xong, dừng bút để đó rồi hai đứa nói: "Tụi cháu làm xong rồi, cô chấm đi nhé." "Làm xong rồi hả? Để đấy tí cô xem cho. Hôm nay hai đứa ở đây ăn cơm chiều với cô nhé. Chị Thanh không về đâu, chắc tối mịt mới về vì hôm nay xin phép cô đi sinh nhật." "Hì, vâng ạ." Nói xong với tôi thì cô Thúy đứng dậy vào trong bếp bê hai cốc nước cam cho hai đứa rồi bảo: "Này uống đi hai đứa." "Vâng cháu xin." Hai đứa đỡ lấy hai cốc nước cam rồi uống. Cô Thúy bắt đầu cầm bài hai đứa tôi mà xem. Nói chung cả hai đứa đều có sai sót chứ chẳng thằng nào đúng cả. Cô Thúy xem bài cũng phải mất đến nửa tiếng rồi mới chỉ cho hai đứa. Hai đứa ngồi sát vào mà chăm chú xem cô sửa. Tôi thì chăm chú nhưng biết thừa, cái thằng Ngọc thì vâng dạ nhưng mắt nó thì liếc luôn vào hai cái bầu vú của cô. Không hiểu cô dùng nước hoa gì mà hai đứa thấy thơm vô cùng. Cái mùi quyến rũ đó làm cả hai đứa như có cái gì đó thôi thúc khiến con cặc bên trong cái quần cứng ngắc lên rồi. Do hai đứa mặc cái quần đồng phục nên cũng hơi lộ lộ một chút. Giảng xong cho hai đứa tôi rồi, cô Thúy nói, sao hai đứa đã hiểu chưa? Tôi gật gù rồi bảo, cháu hiểu rồi, tí nữa cô cho cháu để về làm thêm luôn nhé. Ừ, cô biết rồi. Cô Thúy cầm bài của hai đứa lên thì thằng Ngọc ghé tôi nói, mày thấy sao? Sao là sao hả mày? Thì mày có cảm giác muốn đè bà ấy ra không? Tao là tao muốn lắm, rồi đấy. Căng hết cả người rồi đây này, không hiểu dùng nước hoa gì mà làm mình thèm thế không biết, tao cũng thèm lắm nhưng không đến nỗi như mày, làm với em Thanh thấy sướng hơn. Mày thấy thế đéo nào đấy, vú với mông ngồn ngộn như thế kia thì địt chẳng thích chà, tao mà đè ra là kiểu gì cũng bắt mút cặc luôn đấy, mày ở dưới này để tao lên làm liều một phát, liều thì ăn nhiều. Tôi vẫn hơi nhát nên gật đầu bảo nó, ờ, mày lên đi tao ở dưới này coi sao. Thằng Ngọc tặc lưỡi hì hử mà đi lên cầu thang rồi đóng luôn cửa phòng làm việc riêng của cô Thúy lại. Tôi có nghe thấy tiếng ú ớ nhưng thôi kệ thằng bạn, có tiếng lục cục ở bên trên phòng đến 2-3 phút rồi im ắng hẳn. Tôi thầm nghĩ quả này mà không được thì thôi thằng này coi như xong đời. Vừa có ý nghĩ đó thì thằng Ngọc và cô Thúy đi xuống luôn, quần áo và cái mái tóc búi cao của cô Thúy hơi rộc rạch một chút, thằng Ngọc thì hì hử lắm như có vẻ nó làm được một cái gì đó. Nó đi sau nhưng đưa tay mà xoa xoa lấy cái mông của cô Thúy rất là tự nhiên, hơi ngượng trước ánh mắt của tôi nhưng cô vẫn để yên cho thằng Ngọc sờ mó. Xuống ngồi trên bàn thì thằng Ngọc hồn nhiên hỏi, cô thấy thầy Phương thế nào, trông phong độ nhỉ? Cô Thúy lúc này đỡ ngượng hơn nhưng không nói như ở trên lớp mà chỉ nhẹ nhàng nói, thì cô cũng thấy bình thường, cao to đẹp trai. Thằng Ngọc nheo mắt nói tiếp, thế có cao to đẹp trai bằng chồng của cô không? Cháu thấy ảnh cưới chồng cô cũng cao to, đẹp trai mà. Mỗi người đẹp một cách khác nhau chứ, cô là cô thấy thầy Phương đẹp theo kiểu lãng tử ấy, nhìn có một vẻ gì đó cuốn hút lắm, vậy thì cô mới thích nhỉ. Ngọc vừa nói vừa nháy nháy cái mắt nhưng chính vì thế làm cho cô Thúy đỏ hửng hai cái gò má lên, không hiểu sao lúc này trông cô Thúy dâm dâm hơn hẳn, có lẽ máu dâm nó đã dồn lên mặt rồi. Thằng Ngọc được đà lấn tới, có gì phải ngại đâu mà đỏ mặt lên thế hả cô, chuyện này cũng là bình thường thôi mà, cháu là cháu bắt gặp nhiều lần đi với thầy ấy rồi, cả trường chắc cũng biết rồi, thấy đi thế nào thì tình tứ rồi, vào cả nhà nghỉ chứ như thế nào. Lúc này thì cô Thúy bối rối thật sự nhưng thằng Ngọc đưa tay lên, vuốt vuốt cái đùi trong cái váy dài quá đầu gối rồi bảo, biết nhưng mà chẳng ai tò mò bảo cái gì đâu cô ạ, hì hì, trông thầy Phương thế chắc là làm cho cô thích lắm đấy nhỉ, hơi bẽn lẽn một chút nhưng mà cô Thúy nói luôn, cũng bình thường chứ làm gì mà thích. Thằng Ngọc thấy thế bĩu môi nói luôn, gớm có mà thích quá chứ lại còn, nhìn cái mặt như thế kia là biết thích rồi. Cô Thúy quay lại nói, thích thế nào mà thích, tôi biết cô Thúy này cũng dễ dãi chứ không phải là dạng khó chiều, nên khi nghe thấy trả lời như vậy thì bảo, dân thể thao ngon lành, trông lãng tử thế thì lại chẳng mê. Mấy đứa học sinh còn xin chết nữa là cô nhỉ. Cô Thúy không nói gì thì thằng Ngọc nói tiếp, cô dạy sinh thế này chắc chắn là giỏi nhiều chuyện mà không phải ai cũng biết nhỉ. Có thế thì mới dạy được chứ. Cô Thúy quay lại lườm thằng Ngọc rồi bảo, chỉ thích nói xoáy cô là thế nào hả? Thằng Ngọc khúc khích cười bảo, ô cháu nói xoáy cô lúc nào đâu, đúng rồi còn gì nữa, không phải nói phét chứ kinh nghiệm của cô mà chiều thì chắc nhất quả đất đấy nhỉ. Cô Thúy lườm rồi vỗ nhẹ vào đùi của thằng Ngọc thì thằng Ngọc cười hi hi rồi bảo tiếp, cô ở nhà không bao giờ mặc đồ lót à? Nhìn lại hai cái bầu ngực căng tròn của mình rồi cô Thúy hơi đỏ mặt thêm một chút rồi nói, tùy từng lúc chứ có phải lúc nào cũng không mặc đồ đâu. có khách vào có mà người ta đánh giá chết à, thế không sợ hai đứa cháu đánh giá à, gớm hai đứa thích quá còn gì nữa. Tôi cười mà bảo, thế là cô dụ hai đứa cháu rồi đấy nhỉ, gớm. Chẳng ai biết ai dụ ai đâu, hai đứa học giỏi cô mới quý đấy chứ, mà chị Thanh kể hết với cô rồi nhé. Hơi ngỡ ngàng vì không nghĩ Thanh có thể nói chuyện với mẹ thoải mái như vậy. Thằng Ngọc hơi sốc nên hỏi lại, thế chị Thanh nói gì với cô? Thì nói hai đứa thích nhìn ngắm linh tinh chứ còn nói gì nữa, hai đứa trông cái mặt ngây thơ thế này mà cũng dê ra phết. Tôi cười hi hi mà bảo, đấy là ham học hỏi những cái mình chưa biết chứ có phải dâm dê gì đâu đúng không? Chị Thanh nói thế thì cô có thích không? Còn tùy thái độ hai đứa nữa chứ. Thằng Ngọc vừa nghe thấy tiến sát đến gần rồi ôm cái eo của cô Thúy luôn, lấy chồng sớm, có con sớm nhưng làm công việc nhẹ nhàng đồng thời cũng đi tập đều đặn nên cái eo của cô Thúy thon lắm. Do cái eo thon lên cái hông lại càng rộng ra, cặp mông đẩy đà nhìn thích lắm, hai đứa chỉ muốn đè ra mà doggy. Vừa vòng tay ôm lấy cái eo theo thì cô Thúy đã quay lại mà bảo thằng Ngọc, cái tay làm gì đấy? Thằng Ngọc cười hề hề nhăn nhở, tay thì vẫn xoa xoa cái eo thon rồi trả lời, ôm cô chứ còn gì nữa, eo cô nhỏ thế, ôm đã tay thật đấy, nhỏ thì có gì mà đã tay cơ chứ. Nịnh đầm đấy hả, không đã thật mà, thích lắm đấy, thích gì mà thích thôi, bỏ tay ra đi nào. Cô Thúy lừ mắt một cái thì thằng Ngọc cũng hơi sợ sợ nên bỏ tay ra khỏi cái eo thon nhỏ của cô. Cô Thúy quay người lại cùng lúc khiến hai cái bầu vú lắc lắc trong cái váy khiến cho thằng Ngọc mở to mắt ra mà nhìn, ngồi tụt vào trong ghế một cái rồi cô Thúy nói. Nhìn mặt hai đứa thế này chắc là quan hệ với nhiều đứa rồi đúng không? Khai nhanh cô còn tư vấn tâm lý cho tôi với thằng Ngọc cười cười. Thằng Ngọc đang định nói thì tôi bảo, tư vấn sinh lý còn được chứ tư vấn tâm lý thì có gì mà tư vấn. Cô Thúy thấy thế thì phản ứng đúng như một giáo viên luôn. Cái mặt tỏ ra hiểu biết đăm chiêu rồi nói, tâm lý mới cần tư vấn chứ sinh lý cô chỉ cần chỉ cho mấy cái là giỏi ngay ấy mà, khéo học xong lấy vợ được luôn. Thằng Ngọc giả ngây giả ngô nói lại, sinh lý thì có liên quan gì đến việc cưới vợ đâu cơ chứ, cưới vợ về là cứ xúc một cái là được thôi, cái đấy thì dễ mà. Cô Thúy thấy thằng Ngọc trả lời vậy thì cười khúc khích mà nói, quan trọng là làm sao phải làm cho vợ sướng, ân ái là phải làm cả hai đê mê chứ có phải chuyện đơn giản là đè nhau lên giường đâu. Thằng Ngọc thấy thế cười khoái trá lắm, nó tưng tửng rồi nói, ô thế cô lại chỉ bọn cháu như cô giáo Thảo đấy hả, trước có cô giáo Thảo giờ có cô giáo Thúy nhỉ. Ngọc vừa nói thì bị cô Thúy vỗ luôn vào đùi rồi lườm một cái bảo, dám trêu cô là thế nào. Thằng Ngọc lại cười hi hi vẻ cợt nhả lắm. Tôi thì tiến sát lại hỏi có vẻ nghiêm túc, cháu hỏi cô thật nhé, cái ông thầy Phương ở trường chắc là làm cho cô sướng lắm đúng không? Nhiều lần cháu thấy hàng họ của ông ấy to thật đấy, nhìn mà thấy thành một cục luôn ấy. Cô Thúy bĩu môi một cái nói, lại hỏi chuyện linh tinh. Tôi cố gắng tỏ ra thân tình nói, thì cháu đã bảo chỗ cô cháu coi tụi cháu như người thân thì cháu mới hỏi thế còn gì nữa. Hôm gì cháu còn thấy ông ấy gạ mấy người bạn của ông ấy rồi còn nói cô thích thế còn gì nữa. Hơi ngỡ ngàng khi tôi nói thẳng ra như vậy, cô Thúy hỏi lại, sao mà lại biết thế? Thằng Ngọc cười nói luôn, có gì mà không biết, tụi học sinh như tụi cháu thì còn biết nhiều nữa nhé. Hôm đó cô thích không, cứ kể hết cho cháu với thằng Toàn nghe đi, có gì đâu mà ngại, chính cô bảo tư vấn tâm lý rồi còn gì nữa, kể đi nào. Thằng Ngọc ăn nói ngọt xớt như vậy thì cô Thúy cũng cười cười mà nói, thế thì ngồi sát lại đây cô kể cho nào. Hai đứa hăm hở ngồi sát lại thì cô Thúy khẽ khẽ nói chuyện với hai đứa tôi bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như đang giảng bài vậy. Hôm đó cô cũng bị đánh úp đấy chứ có muốn thế đâu. Thích thì thích thật, nhưng mà cũng chưa muốn thử. Hôm ấy đi chơi dã ngoại tí thôi ai ngờ làm cho cô phê phê bia một tí rồi. Vào trong phòng làm luôn, thằng Ngọc chăm chú hỏi. Thế mấy người làm hả cô? Lúc đấy phê phê rồi nên khi mới vào phòng thì lờ mờ cảm nhận được ba hay bốn người gì đó chứ không rõ cụ thể. Tôi thấy thế thì có vẻ thông cảm với cô Thúy nên nói. Ba bốn người làm thế thì sao mà chịu được? Cháu không phải nói đều chứ lúc đầu không có nước mà đút vào chắc là rát phải biết nhỉ. Cô Thúy thấy tôi nói vậy thì cười khì khì bảo. Không có nước chắc chắn là rát rồi nhưng mấy người đó đâu có đè cô ra mà làm ngay đâu. Lột đồ xong là một hai người cúi xuống thi nhau mà mút ấy còn cởi cả áo ra xoa với bóc nữa cơ mà. Thằng Ngọc biết thừa là mút gì rồi nhưng vẫn hỏi mút là mút cái gì hả cô? Cô Thúy hơi đỏ mặt một chút nhưng cũng trả lời luôn mút lồn chứ còn mút gì nữa. Hai người thay nhau mút ấy. Còn hai người thay nhau lên mà bú vú với mút lưỡi cô, muốn phản ứng lắm mà không được, tôi thấy thế hỏi thêm, vậy hả, thế mút xong như vậy thì thế nào nữa hả cô? Mút chán chê đến khi cô không chịu được nữa thì mới đè cô ra mà nhét vào, lúc cô không chịu được nữa thì nước ra nhiều chứ sao, hai người bên dưới thay phiên nhau mà nhấp mạnh vào ấy. Bên trên thì bắt cô mút cặp thằng Ngọc nghe kể rồi bảo như thế thì khác gì hiếp dâm đâu nhỉ. Cô Thúy gật đầu một cái rồi nói tiếp thì đúng là hiếp mà. Nhưng bốn người này biết làm cho sướng nên không hiểu sao cô ra nhiều nước lắm ấy. Thằng Ngọc muốn trêu cô Thúy nên nói trông cái hông như thế kia thì chẳng nhiều nước. Cô Thúy thấy vậy nhéo thằng Ngọc một cái thì thằng Ngọc nhăn nhó mà bảo, cô này, cháu nói đúng mà, đúng cái gì mà đúng, thì cháu đọc tài liệu, ai hông to như thế kia thì rõ ràng là nhiều nước. Dáng cô trông thon thả nhưng hông to thế thì lại chẳng nhiều đúng không? Cô Thúy thấy thằng Ngọc lì luận như vậy thì không véo nó nữa, tôi cười thích chí hỏi tiếp vậy, sau đó cô có tỉnh không? Ngủ mê mệt, chứ biết gì mà tỉnh cơ chứ, phải đến tối muộn thì mới tỉnh lại được đôi chút ấy nhưng mà tỉnh lại thì lại làm, thế tỉnh lại cô thấy thế nào, bên dưới đầy nước, nhìn quanh thấy bốn người luôn đúng là toàn bạn của lão Phương vì đã gặp nhau ba bốn lần trước rồi, vậy cơ à, cô có la toáng lên không, la làm cái gì nữa chứ. Nhìn thấy bên dưới mình toàn tinh trùng là tinh trùng, chắc mấy lão ấy cũng ra đến một hai lần đấy. Thằng Ngọc thích cô Thúy kể tiếp nên vồn vã hỏi, sau đó thế nào hả cô? Thì sau đó việc đã rồi thì làm tới luôn, cô với lão Phương và ba người bạn của lão làm luôn chứ sao nữa. Công nhận hôm đấy mệt, mệt không thể nào tả được đấy, tôi vội hỏi. Thế cả bốn người cho hết vào trong lồn của cô à, không cho vào trong lồn thì còn cho vào đâu nữa, về đến nhà ê hết cả người không chịu được nữa luôn ấy. Hí hí bốn người chắc sướng quá còn gì nữa đúng không, mà cháu nghĩ chắc là cô cũng uống đấy nhỉ. Cô Thúy mỉm cười gật đầu rồi nói, uống thì cũng bình thường mà, nói chung cô uống nhiều rồi. Mà không biết về quan điểm sinh học thì thấy chẳng có tác dụng gì, nhưng về thể chất bình thường cô thấy uống xong đẹp ra đấy. Thằng Ngọc lắp bắp hỏi tiếp, thế chồng cô có uống không? Cô Thúy quay lại, vẹo yêu má thằng Ngọc một cái rồi bảo, hỏi gì mà ngố thế, không biết chồng thì phải uống là chuyện đương nhiên rồi còn gì nữa. Hơn nữa chồng cô làm là ra ba phát trong một ngày cơ đấy, đúng là vợ chồng cô khỏe thật. Cô Thúy không nói gì mà chỉ cười cười nhếch mép một cái. Thằng Ngọc hỏi tiếp, lão Phương ấy chắc là thích cô lắm nhỉ? Bình thường thôi, nói chung là hợp cạ với nhau, hai đứa có vẻ tò mò gớm nhỉ? Tôi cười hi hi mà nói. Đấy chẳng qua là cháu nghe được một tí rồi bảo cô kể đấy chứ, có tò mò đâu, vô tình thôi. Thế về sau mấy lão bạn của lão Phương có còn làm với cô nữa không? Cái này bí mật nhé. Thằng Ngọc ngồi bên cạnh vuốt nhẹ nhẹ cái đùi rồi vé cái váy của cô Thúy lên cao mà nói, có gì mà bí mật, hai đứa cháu có nói với ai đâu mà sợ cơ chứ, cô kể cho hai đứa cháu nghe đi nào. Có gì đâu mà kể, nói chung cũng qua lại với nhau một chút thôi chứ không có gì đặc biệt, hai đứa ở trường chắc là cũng hay tán gái đúng không? Ngọc thì chắc là tán mấy em khác, còn Toàn thì chắc là cặp kè với Lan lớp trưởng hả? Tôi biết thừa là cô Thúy biết chuyện rồi nhưng giả vờ hơi ngạc nhiên mà hỏi lại, sao cô biết thế? Biết thế thì mới làm chủ nhiệm được chứ, khuôn mặt với nụ cười ở đôi môi căng mọng có một chút son dưỡng làm cả hai đứa chúng tôi thèm lắm rồi. Không có tôi ở đây khéo thằng Ngọc đè luôn cô Thúy ra mà địch mất, nó ngồi vuốt ve cái đùi trắng nõn nà rồi bảo, cô chắc là thích được mút đúng không? Nhìn cái mặt lão Phương đi với cô là cháu biết rồi, mút thì ai mà chẳng thích, thích mút cả người luôn đấy, được như mở cờ trong bụng, thằng Ngọc hớn hở nói luôn. Thế thì cho cháu mút nhé được không? Cô Thúy nghe thế bĩu môi nói, có biết mút không đấy? Nhìn cái mặt thế này chắc là chỉ làm với mấy em ấy thôi, làm gì có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm là đau lắm đấy nhé. Tôi tặc lưỡi rồi bảo, không có kinh nghiệm thì mới nhờ cô chỉ chứ. Cô là cô hơi bị nhiều còn gì, tôi để hai đứa cháu mút cho nào. Nói xong thì hai đứa sấn sổ đến. Thằng Ngọc thì luồn tay vào trong cái váy luôn mà xoa xoa cái mu lồn tiện thể xem có mặc quần lót không, còn tôi thì cũng đánh liều mà tiến sát lại đưa tay bóp hai cái bầu vú. Biết chắc là không có áo lót rồi nên hai tay của tôi cứ thế mà xoa xoa. Cô Thúy lùi lại rồi lắp bắp nói, hai chấm ếch ây ai đứa làm gì thế này? Thằng Ngọc ngẩng lên rồi nói, hai đứa làm cho cô thích thôi mà, cho hai đứa cháu sờ một chút đi nào, không được sờ nhé, thôi mà cháu năn nỉ đấy. Thằng Ngọc vừa nói vừa cố gắng luồn tay sâu vào trong cái váy hoa mềm mại nhưng cô Thúy đã kịp khép chân của mình vào để nó không thể luồn tay vào sâu hơn nữa. Tôi thì đã bóp được bầu vú nên cô Thúy không gạt ra được, đưa hai tay gẩy nhẹ nhẹ lấy hai cái núm vú rồi tôi nói, cô ở nhà thường không mặc đồ lót à, ở nhà mặc làm gì, mặc nhiều là có nguy cơ ung thư vú đấy. Tôi cười vẻ dâm dê rồi nói, vậy cháu xoa thế này chắc chắn là sẽ không gây ra ung thư vú rồi, hi hi, này bỏ luôn tay ra ai cho sờ linh tinh. Tôi cười mà trêu, cháu sờ đúng chỗ thế này chứ có phải sờ chỗ khác đâu mà cô bảo linh tinh cơ chứ. Nhưng mà công nhận vú cô to thật đấy, hi hi, thế không thích to mà thích bé à. Cô để ý của cái Lan cũng to còn gì nữa, cháu có bảo là cháu không thích đâu. Thằng Ngọc thấy tôi sờ được hai bầu vú rồi thì nó nói tiếp, lúc nãy cháu với thằng Toàn cá với nhau là cô không mặc quần lót đấy. Thôi cho cháu xem nào, vẫn khép cái chân của mình. Nhưng cô Thúy quay lại nói, thế ai bảo cô có mặc quần, ai bảo cô không mặc quần. Tôi vừa nắn hai cái bầu vú rồi bảo, cháu là cháu bảo cô mặc quần lọt khe, còn thằng Ngọc thì bảo cô không mặc quần. Thôi cô cởi luôn cho hai đứa đỡ thắc mắc, động vào cái máu dâm của cô Thúy rồi nên tôi biết thừa kiểu gì hai đứa cũng được thịt cô giáo này thôi. Hơi lưỡng lự một tí chưa biết có nên cởi đồ ra không thì thằng Ngọc với ánh mắt năn nỉ khiến cô Thúy cũng cảm thấy hơi dao đó nên nói, được rồi để cô công bố kết quả nhưng mà phải ra đóng cửa vào đi đã, nhỡ có ai nhìn thấy thì có mà chết đấy. Thằng Ngọc nhanh chóng rút tay khỏi cái váy của cô Thúy rồi hăm hở nói, cháu ra đóng cửa. Nó chạy ra đóng cái cửa kính lại còn kéo rèm che kín mít nữa, xong đâu đó chạm vi ào chỗ ghế mà nói, thôi nào bây giờ kín rồi đấy, cho hai đứa cháu xem kết quả đi nào. còn cái cửa sổ nữa kia kìa. Thằng Ngọc lại lạch bạch đứng dậy ra kéo cái rèm cửa sổ, đóng cửa xong xuôi nó ngồi xuống ghế rồi chăm chú xem cô Thúy làm gì. Cô Thúy thấy cửa đóng hết rồi thì đứng dậy rồi nói, để xem ai đoán đúng nhé. Nói xong thì cô vòng tay ra đằng sau, kéo nhẹ nhẹ cái khóa váy từ trên cổ xuống dưới thắt lưng rồi chậm chậm mà kéo cái váy hoa xuống, hai cái bầu vú căng tròn lộ ra rồi, cái núm vú thì bé nhưng cái quầng vú thì to vô cùng. Cái váy tụt xuống dưới hông thì mới thấy cô giáo dâm đãng của chúng tôi mặc đúng cái quần lót lọt khe nhỏ xíu, nó không đủ để che cái mu lồn của cô. Đọc tiếp phần trước.